Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 16 tháng 6, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội nói về tổ chức cứu trẻ em kêu gọi chấm dứt tội bạo lực tình dục đối với các trẻ em. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua, và cuối chương trình, Hoàng Nam sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại chứng từ ơn gọi của Thầy Jean-Louis Mott, 45 tuổi, trên lộ trình tiến về thiên chức linh mục trong giáo phận Montauban thuộc miền Tây Nam nước Pháp. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong buổi đọc kinh truyền tin chung với tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô trưa hôm qua, lễ kính Chúa Ba Ngôi, Đức Thánh Cha đã mời gọi mọi người hiệp ý với Ngài cầu nguyện cho dân nước Iraq được hưởng an ninh, hòa bình và hòa giải. Ngài cũng loan báo sẽ viếng thăm mục vụ Albania ngày 21 tháng 9 tới đây. Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, sto seguendo con viva preoccupazione gli avvenimenti di questi ultimi giorni in Iraq. Invito tutti voi ad unirvi alla mia preghiera per la cara nazione irachena.
Anh chị em thân mến, tôi đang lo lắng theo dõi các biến cố của những ngày vừa qua bên Iraq. Tôi mời gọi tất cả mọi người hiệp ý với tôi cầu nguyện cho dân nước Iraq thân yêu, nhất là cho các nạn nhân và cho những ai phải đau khổ nhiều vì các hậu quả của bạo lực gia tăng. Cách riêng cho nhiều người trong đó có biết bao nhiêu Kitô hữu đã phải bỏ nhà cửa. Tôi cầu chúc cho toàn dân Iraq được an ninh, hòa bình và một tương lai hòa giải công bằng, trong đó tất cả mọi người dân Iraq thuộc bất cứ tôn giáo nào có thể cùng nhau xây dựng quê hương của họ, làm cho Iraq trở thành một mô thức của sự sống chung. Hôm nay tôi muốn báo tin là tôi nhận lời mời của các giám mục Albania và chính quyền, và tôi có ý đến thăm Tirana ngày Chủ nhật 21 tháng 9 tới đây. Với cuộc viếng thăm ngắn ngủi này, tôi muốn củng cố giáo hội tại Albania và chứng tỏ sự khích lệ và tình yêu của tôi đối với một đất nước đã khổ đau lâu dài vì các ý thức hệ trong quá khứ. Trước đó, trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Hôm nay chúng ta cử hành lễ trọng Chúa Ba Ngôi Rất Thánh, ngày lễ giới thiệu cho sự chiêm niệm và thờ lạy của chúng ta cuộc sống của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, một cuộc sống của sự hiệp thông sâu xa và của tình yêu hoàn hảo là nguồn gốc và mục đích của toàn vũ trụ và của mọi thụ tạo. Đức Thánh Cha giải thích thêm điểm này như sau:
Nella Trinità riconosciamo anche il modello della Chiesa nella quale siamo chiamati a amarci come Gesù ci ha amato.
Trong Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta cũng nhận ra mô thức của giáo hội, trong đó chúng ta được mời gọi yêu thương nhau như Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta. Tình yêu là dấu chỉ cụ thể biểu lộ niềm tin nơi Thiên Chúa Cha, Con và Thánh Thần. Tình yêu là dấu chỉ phân biệt của Kitô hữu như Chúa Giêsu đã nói. Từ dấu này mọi người sẽ biết các con là môn đệ của Thầy, đó là các con yêu thương nhau. Thật là một mâu thuẫn nghĩ rằng các Kitô hữu thù ghét nhau. Đó là một mâu thuẫn, và ma quỷ luôn luôn tìm điều đó. Nó làm cho chúng ta thù ghét nhau bởi vì nó luôn luôn gieo cỏ lùng của sự thù hận. Nó không biết đến tình yêu. Tình yêu là Thiên Chúa. Chúng ta tất cả được mời gọi làm chứng và loan báo sứ điệp Thiên Chúa là tình yêu. Thiên Chúa không xa cách hay vô cảm đối với các biến cố của con người. Ngài ở gần chúng ta, Ngài luôn luôn ở bên cạnh chúng ta, đồng hành với chúng ta để chia sẻ các vui buồn, cũng như các khổ đau, hy vọng và mệt nhọc của chúng ta. Ngài yêu thương chúng ta tới độ đã nhập thể và đến trong thế giới, không phải để xét xử thế giới, nhưng để thế giới được cứu thoát nhờ Chúa Giê-xu. Đó là tình yêu của Thiên Chúa nơi Đức Giê-xu. Tình yêu này khó hiểu, nhưng chúng ta cảm thấy khi chúng ta tới gần Chúa Giê-xu. Người luôn luôn tha thứ cho chúng ta, người luôn luôn chờ đợi chúng ta, người yêu thương chúng ta biết bao. Và tình yêu của Chúa Giê-xu mà chúng ta cảm thấy là tình yêu của Thiên Chúa. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, Chúa Thánh Thần ơn của Chúa Giê-xu phục sinh, thông truyền cho chúng ta cuộc sống thiên linh, và như thế làm cho chúng ta bước vào trong sự năng động của Thiên Chúa Ba Ngôi, là một sự năng động của tình yêu, của sự hiệp thông, của việc phục vụ nhau và chia sẻ với nhau. Rồi Đức Thánh Cha cụ thể hóa kiểu sống này như sau.
Una persona che ama gli altri per la gioia stessa di amare è il riflesso della Trinità.
Một người yêu thương tha nhân vì chính niềm vui yêu thương, phản ánh Thiên Chúa Ba Ngôi. Một gia đình, trong đó người ta yêu thương nhau và trợ giúp nhau là phản ánh Thiên Chúa Ba Ngôi. Một giáo xứ trong đó tín hữu yêu nhau và chia sẻ các của cải tinh thần và vật chất cho nhau là một phản ánh của Thiên Chúa Ba Ngôi. Tình yêu đích thật không giới hạn nhưng biết tự giới hạn để ra đi gặp gỡ người khác, để tôn trọng sự tự do của người khác. Chúng ta đi lễ mọi ngày Chúa Nhật và chúng ta cử hành bí tích thánh thể với nhau. Và bí tích thánh thể giống như bụi gai cháy, trong đó Thiên Chúa Ba Ngôi ở và thông truyền chính mình. Vì thế giáo hội đã để lễ kính mình máu Thánh Chúa sau lễ Chúa Ba Ngôi. Ngày thứ năm tới đây, theo truyền thống tại Roma, chúng ta sẽ cử hành thánh lễ tại đền thờ Gioan Laterano, rồi đi rước kiệu mình Thánh Chúa. Tôi mời gọi tất cả mọi tín hữu Roma và các khách hành hương tham dự để bày tỏ ước muốn của chúng ta là một dân được quy tụ trong sự hiệp nhất của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Tôi chờ đợi anh chị em tất cả ngày thứ năm lúc 19 giờ chiều cho thánh lễ và buổi rước kiệu mình Thánh Chúa. Xin Đức Trinh Nữ Maria là thụ tạo hoàn hảo của Thiên Chúa Ba Ngôi giúp chúng ta biến toàn cuộc đời mình, cả trong các cử chỉ bé nhỏ và các lựa chọn quan trọng nhất, trở thành một bài ca chúc tụng Thiên Chúa là tình yêu. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã cất kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nuntiavit Maria,
concepite Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est,
et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Gentis,
ut dignificiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesum, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii Tui incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Es hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi hòa bình cho Iraq và mời gọi mọi người cầu nguyện cho ý chỉ này. Ngài cũng đã cùng mọi người đọc một kinh kính mừng cầu cho dân nước Iraq. Đức Thánh Cha cũng loan báo chuyến viếng thăm Albania ngày 21 tháng 9 năm nay. Ngài đã chào nhiều nhóm hành hương hiện diện, các giáo xứ, các gia đình và các hiệp hội. Đức Thánh Cha đã đặc biệt chào các quân nhân Colombia, các tín hữu đến từ Đài Loan, Hồng Kông, Avila và La Rioja bên Tây Ban Nha. Ngài cũng chào phong trào tông đồ hoạt động thăng tiến sự thánh thiện trong giáo hội nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của vị sáng lập là vị tôi tớ Chúa Guglielmo Jacinta. Đức Thánh Cha khích lệ các thành viên tiếp tục tươi vui phổ biến công tác tông đồ của sự thánh thiện. Đặc biệt, Ngài chào nhóm các cộng sự viên giúp việc trong các gia đình, săn sóc người già và những người không tự lập được. Vì công việc phục vụ quý báu của họ, Đức Thánh Cha đã cảm ơn họ. Sau cùng, Ngài xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi bài viết tựa đề Tổ chức cứu trẻ em kêu gọi chấm dứt tội bạo lực tình dục đối với các trẻ em.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các ngày từ mùng 10 tới 13 tháng 6, Hội nghị quốc tế về bạo lực tình dục chống lại các trẻ em đã diễn ra tại London, thủ đô Anh Quốc. Tham dự hội nghị có 140 ngoại trưởng các nước, cũng như đại diện của nhiều tổ chức dân sự, quân đội, pháp luật và các tổ chức phi chính quyền. Trong hội nghị, phong trào cứu trẻ em đã đưa ra lời kêu gọi các chính quyền và tổ chức quốc tế nỗ lực cộng tác để chấm dứt tội phạm này chống lại hàng chục triệu trẻ em trên thế giới. Phong trào này đã được khởi đầu vào tháng 4 năm 2013 và kết hợp sự cộng tác của tất cả mọi cá nhân và tổ chức muốn thăng tiến các giá trị xã hội và hạnh phúc của trẻ em. Phong trào nhận định rằng môi trường xã hội và hệ thống giáo dục ngày nay khiến cho trẻ em bị quá nhiều áp lực, cướp mất đi tuổi thơ hồn nhiên của chúng và gây ra rất nhiều chấn thương thể lý cũng như tâm lý. Trong số các thành viên của phong trào có nhiều nhân vật nổi tiếng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Phong trào đã tổ chức phiên họp 2 ngày, có rất nhiều chuyên viên tham dự. Trong số các thuyết trình viên có Anthony Seldom, Tim Gill, Rex Bailey, Susan Greenfield và Sue Palmer. Các thuyết trình viên đã chia sẻ kinh nghiệm của họ về sự cấp thiết bảo vệ trẻ em khỏi mọi ảnh hưởng gây thiệt hại cho sức khỏe và hạnh phúc của các em. Trẻ em cần được lớn lên trong một môi trường lành mạnh với các cha mẹ, thầy cô và những người săn sóc các em lành mạnh. Và chúng ta cần chú ý tới các loại giá trị mà chúng ta muốn thăng tiến trong xã hội. Việc bảo vệ các trẻ em là một nhu cầu cấp bách vì các thống kê hiện nay cho thấy 1 trên 10 trẻ em bị rối loạn tâm trí, 1 trên 5 em cần được giáo dục một cách đặc biệt, 1 trên 5 em có các dấu chỉ ăn uống lộn xộn, 1 trên 3 em bị bệnh mập phì, 1 trên 12 em tự gây thương tích cho chính mình.
Chiến dịch bảo vệ trẻ em đầu tiên do phong trào phát động hồi tháng 9 năm ngoái có tên gọi là Quá nhiều và quá sớm, nhắm tố cáo các cung cách tổ chức của hệ thống giáo dục xã hội, đòi hỏi quá nhiều nơi các trẻ em và tạo ra quá nhiều áp lực đối với chúng, khiến cho trẻ em thường xuyên phải cố gắng nên lo âu sợ hãi và đánh mất đi tuổi thơ của chúng. Chiến dịch này đã gây được tiếng vang lớn trong môi trường quốc gia và quốc tế. Mục đích thứ nhất phong trào nhắm tới là quy tụ tất cả những ai nhận ra sự soi mòn tuổi thơ tại Anh Quốc và trợ giúp các nước khác trên thế giới chống lại hiện tượng đáng lo ngại này. Thứ hai là nhận diện ra vấn đề và tìm kiếm các giải pháp văn hóa và chính trị. Thứ ba là nêu bật, yểm trợ và thăng tiến các giải pháp sáng tạo trong tương lai nhằm bắt đầu một cuộc thảo luận sâu rộng trên toàn Anh Quốc liên quan tới mục tiêu giáo dục và định nghĩa thành công. Bảo đảm rằng các tình trạng hạnh phúc của trẻ em cần được chú ý ngang hàng với các kỹ năng của trí tuệ. Nhận diện và lôi cuốn sự chú ý của quốc gia và quốc tế tới các áp lực không thích đáng trên bình diện phát triển gây thiệt hại cho sự phát triển thể lý, cảm xúc, tâm trí và tinh thần của trẻ em. Bảo vệ trẻ em, đặc biệt trong các năm đầu tiên của tuổi thơ, khỏi kỹ thuật màn hình và các đường hướng phát triển, công nhận các lợi ích của thế giới vi tính. Bảo đảm các lợi ích của trẻ em theo thỏa hiệp các quyền của trẻ em của Liên Hiệp Quốc và nêu bật các điều khoản về sự phát triển tự nhiên thường chưa đạt được. thành lập một ủy ban liên ngành và chính trị mới cố vấn cho các chính quyền trong việc che chở và bảo vệ quyền được phát triển tự nhiên của trẻ em, phát triển kiểu tiếp cận mới mẻ và gợi hứng phục vụ các nhu cầu của việc phát triển của trẻ em. Phong trào cứu các trẻ em cũng thường xuyên thăng tiến các đóng góp ý kiến, đối thoại, trao đổi và tổ chức các cuộc hội luận, giúp nhận ra các thí dụ gợi hứng cho các giải pháp trong tương lai.
Theo ước tính của phong trào cứu các trẻ em, hiện nay trên thế giới có khoảng 30 triệu trẻ em vị thành niên là nạn nhân của bạo lực tình dục trong hay sau các cuộc chiến và xung khắc đó đây trên thế giới. Hồi tháng 12 năm ngoái, 2013, người ta ước tính tại Cộng hòa Trung Phi, nơi chiến tranh vẫn tiếp diễn, việc hãm hiếp là hình thức phổ biến nhất đối với 40% các trẻ gái vị thành niên. Cả các bé gái mới 5 tuổi cũng đã biết các bạo lực thể lý và tâm lý có nghĩa là gì. Cũng trong năm 2013, bên Syria đã có 38.000 người kêu gọi Liên Hiệp Quốc cứu trợ sau khi đã chịu các tấn kích thể lý và các hành động bạo lực tình dục. Và người ta chắc chắn đây chỉ là chóp đỉnh của tảng băng bạo lực tình dục khổng lồ xảy ra trong chiến tranh tại Syria từ hơn 3 năm qua đã khiến cho hơn 100.000 người bị chết. Hãm hiếp là lý do giải thích tại sao nhiều cha mẹ lại bắt buộc các con gái còn bé lập gia đình, bởi vì họ sợ chúng có thể bị hãm hiếp trong cảnh chiến tranh, và họ không muốn gia đình phải bị nhục vì có con gái bị hãm hiếp. Bên Libya, trong thời gian sau chiến tranh, có tới 83% các trẻ gái sống sót dưới 17 tuổi đã sống kinh nghiệm bị hãm hiếp. Nhiều khi các trẻ em bị các lực lượng quân đội lạm dụng tình dục ngay tại những nơi mà đáng lý ra các em phải được che chở bảo vệ nhất như các trường học. Em Emma thuộc Cộng hòa Congo kể lại rằng em đã bị một binh sĩ hãm hiếp khi sống trong trại tị nạn với mẹ và các bạn khác. Lúc đó là 9 giờ sáng, em ở lại đằng sau vì khi chạy trốn, em bị chặt chân. Bất thình lình em trông thấy một binh sĩ đứng trước mặt lăm le với một khẩu súng lục trong tay và nói, mày chỉ có một lựa chọn thôi, hoặc là hiến thân cho tao, hay là tao giết mày. Tôi nói là tôi không muốn chọn điều ấy và tôi bắt đầu chạy. Em ba kể, nhưng ông ta đuổi theo tôi, chụp được tôi và hãm hiếp tôi. Ông đã không nói gì khi bạo hành tình dục tôi, nhưng tôi nghĩ tôi muốn rằng đừng có chiến tranh, cũng đừng có người tị nạn, để đừng xảy ra các cảnh này. Rồi tôi lại chạy trốn, nhưng lần này ông ta không bắt được tôi. Tôi chạy về nhà và thay quần áo. Quần áo tôi bị vấy máu vì tôi đã mất trinh.
Phong trào cứu các trẻ em hiện diện trong hội nghị quốc tế tại London với các đại diện và trẻ em nạn nhân bạo lực tình dục để mạnh mẽ yêu cầu các chính quyền hiện diện đưa vào trong chương trình hội nghị việc chống lại các hãm hiếp thể lý và tâm lý đối với các trẻ em trong các cuộc xung đột võ trang bằng cách chấm dứt tình trạng không trừng phạt các thủ phạm. Tổ chức đã đưa ra lời kêu gọi rất mạnh mẽ để hội nghị có các hành động cụ thể hầu thay đổi số phận của hàng chục triệu trẻ em bị bó buộc sống trong các hoàn cảnh nặng nề của chiến tranh và xung khắc. Cần phải đưa ra các biện pháp chuyên biệt để phòng ngừa mọi loại bạo lực chống lại các trẻ em và việc bảo vệ các em trong các môi trường chiến tranh phải là điều ưu tiên trong các can thiệp nhân đạo. Để được như vậy, phải tài trợ các sinh hoạt bảo vệ trẻ em chống lại các bạo hành tình dục, củng cố và bảo vệ các hệ thống giáo dục, phối hợp yểm trợ làm sao để các cơ quan liên hệ của Liên Hiệp Quốc và các tổ chức đa quốc có tài nguyên, các khả năng chuyên môn và sự yểm trợ chính trị hầu đối phó với vấn đề một cách hữu hiệu bằng cách đặc biệt chú ý tới các thiếu niên nam nữ bị tuyển mộ hay bổ sung cho các lực lượng nhóm hay các nhóm vũ trang. Ngoài ra, cũng cần đầu tư nhiều hơn cho các sinh hoạt đưa tin tức và tường trình các tội phạm bạo lực tình dục chống lại các trẻ em. Các biện pháp này đòi buộc phải gia tăng chi phí đầu tư. Theo Tổ chức Cứu các trẻ em, trong năm 2013, các chính quyền đã chỉ dành từ 0 đến 2% ngân quỹ nhân đạo cho việc bảo vệ và phòng ngừa bạo lực chống lại trẻ em. Phong trào đã tích cực hoạt động trong các vùng chiến tranh và vì thế biết các phương thế rất hữu hiệu giúp bảo vệ các thiếu niên nam nữ chống lại các tấn công thể lý trong chiến tranh và để cung cấp cho các em sống sót sự trợ giúp chuyên biệt mà các em cần.
Bên Colombia là quốc gia có cuộc nội chiến lâu nhất thế giới kéo dài từ 60 năm qua, tổ chức cứu các trẻ em hoạt động với các không gian thích hợp với các trẻ em, cho phép các em được hưởng các việc phục vụ chuyên biệt yểm trợ cảm xúc và tâm lý. Trong các trại tị nạn cho người Somali bên Kenya, các trẻ em sống sót và gia đình các em nhận được sự trợ giúp chuyên biệt và sự cố vấn từ các chuyên viên trong lĩnh vực bảo vệ các trẻ em vị thành niên. Ngoài ra, tổ chức cứu các trẻ em cũng hoạt động nhằm thay đổi các thói quen và cung cách hành xử nền tảng của bạo lực hay có nguy cơ gây ra bạo lực đối với các trẻ em. Chẳng hạn, bên Nepal, qua các trung tâm riêng của mình, tổ chức mạnh mẽ chống lại các thái độ và nền văn hóa bạo lực đối với các thiếu niên nam nữ và phụ nữ. Trong khi tại Myanmar, tổ chức hoạt động bên cạnh các cộng đoàn địa phương để gây ý thức cho dân chúng liên quan tới các nguy cơ to lớn vì nạn tuyển mộ trẻ em chiến binh vào trong các lực lượng vũ trang từ phía giới quân nhân. Ngoài ra, tổ chức cứu các trẻ em cũng hoạt động để bảo đảm cho các luật lệ được soạn thảo và củng cố, hầu che chở các trẻ vị thành niên và đưa việc bảo vệ đó vào trong các cơ cấu quốc gia như lực lượng cảnh sát, các binh chủng quân đội và các lực lượng bảo hòa. Bạo lực tính dục ám chỉ mọi hành động, mưu toan hay đe dọa có tính cách tính dục gây ra hay có thể gây ra đau đớn và khổ đau tâm lý, thể lý hay xúc cảm cho một cá nhân, và nó bao gồm việc lạm dụng tính dục và khai thác tình dục. Thuộc loại này còn có các vụ hãm hiếp, loạn luân, các sách nhiễu tình dục, cưỡng bách mại dâm, nô lệ tình dục và buôn bán cơ phận người nhằm mục đích khai thác tình dục. Theo bản tường trình của phong trào cứu các trẻ em tựa đề, các tội phạm không tả nổi chống lại các trẻ em, bạo lực tình dục trong các xung đột, có 15,95% các trẻ em trai gái trên thế giới là nạn nhân của các vụ lạm dụng tình dục khi sống trong các vùng có chiến tranh xung đột.
Vừa rồi là bài viết về tổ chức cứu trẻ em kêu gọi chấm dứt tội bạo lực tình dục đối với các trẻ em. Sau đây, Hoàng Nam và Mai Anh xin điểm hậu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua, Đức Thánh Cha kêu gọi cộng đồng quốc tế bảo vệ trẻ em chống lại nạn bóc lột lao động và những hình thức nô lệ khác. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 11 tháng 6, trước sự hiện diện của 50.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói, ngày mai, ngày 12 tháng 6, là ngày thế giới chống nạn bóc lột sức lao động của trẻ vị thành niên. Hàng chục triệu trẻ em bị bó buộc phải làm việc trong những điều kiện suy thoái con người, chịu những hình thức nô lệ và bóc lột, cũng như bị lạm dụng, ngược đãi và kỳ thị. Tôi nhiệt liệt cầu mong cộng đồng quốc tế có thể mở rộng sự bảo vệ xã hội cho các trẻ vị thành niên để loại trừ tai ương này. Tất cả chúng ta hãy tái quyết tâm, đặc biệt là trong các gia đình, để bảo đảm cho mỗi trẻ em nam nữ được bảo tồn phẩm giá và cơ may được tăng trưởng lành mạnh. Tuổi thơ trải qua trong thanh thản sẽ giúp các em tín thác hướng nhìn về cuộc sống và tương lai. Trong bài huấn dụ tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha cũng mạnh mẽ tố giác những kẻ buôn người, bóc lột sức lao động của trẻ em, những kẻ chế tạo và buôn bán võ khí, và gọi những người này là những kẻ buôn bán chết chóc, và một ngày kia họ sẽ phải trả lễ trước mặt Chúa.
Tình hình tại Iraq trong tuần qua đặc biệt thu hút sự chú ý của dư luận thế giới sau vụ dân quân gọi là Quốc gia Hồi giáo Iraq và Đông Phương, gọi tắt là ISIS, chiếm Mosul. Cả thành phố Kirkuk và Salahuddin ở miền Bắc Baghdad cũng bị chiếm và đe dọa thủ đô. Mosul là thành phố lớn thứ hai của Iraq, có gần 3 triệu dân cư, cách thủ đô Baghdad 300 cây số về hướng Bắc và có hai giáo phận Công giáo Kande và Syriac tại đây. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo cho biết có khoảng nửa triệu dân đã rời khỏi Mosul và những người nào không chạy khỏi Mosul được thì bị kẹt lại tại gia cư họ trong tình trạng thiết quân và liên tục bị cúp điện nước. Hàng ngàn phiến quân Hồi giáo tập trung tại các khu vực phía tây thành phố Mosul, nơi có nhà thờ chính tòa của Giáo hội Công giáo Kande. Đức Tổng giám mục sở tại Emin Shimun Nova cho biết quân đội và cảnh sát địa phương đã bỏ khí giới, cởi quân phục và trà trộn vào dân chúng để lẩn tránh. Tình trạng trong thành phố thật là hỗn độn. Ngài kêu gọi mở cửa các thánh đường và đền thờ Hồi giáo để các tín hữu có thể cầu nguyện cho hòa bình. Ngài cũng kêu gọi các tiệm buôn tiếp tục bán bánh và lương thực cơ bản cho dân chúng. Đức Thượng Phụ Louis Raphael Sacco, giáo chủ Công giáo Kandê bên Iraq, kêu gọi thành lập một chính phủ đoàn kết quốc gia. Ngài mời gọi nhân dân Iraq đoàn kết với nhau đứng trước những xung đột giữa các cộng đoàn khác nhau tại nước này, đe dọa sự sống còn của đất nước. Đức Thượng Phụ Sacco viết, chúng tôi tin rằng giải pháp tốt đẹp nhất cho tất cả những vấn đề này là thành lập một chính phủ đoàn kết quốc gia để củng cố sự kiểm soát của nhà nước và chế độ quốc gia pháp quyền để bảo vệ đất nước, các công dân và tài sản của họ, cũng như bảo tồn sự thống nhất quốc gia. Phiến quân thánh chiến ISIS thuộc Hồi giáo Sunnit cùng với nhiều bộ tộc Sunnit nói rằng mình bị thương tổn vì chính phủ Iraq hiện nay do Thủ tướng Nouri al-Maliki thuộc hệ phái Shiit lãnh đạo. Những người Kurd cũng bị các dân quân tấn công nhưng không muốn ủng hộ mạnh cho chính quyền và quân đội Iraq hiện nay, gồm đa số là người Shiit.
Hôm 11 tháng 6, nhân dịp khai mạc giải bóng đá thế giới ở Brazil, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi sứ điệp video chào mừng mọi thành phần liên hệ và ngài cầu mong giải bóng đá thế giới này trở thành lễ hội liên đới giữa các dân tộc, cơ hội đối thoại, cảm thông và làm cho con người thêm phong phú. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, thể thao không phải chỉ là một hình thức tiêu khiển, nhưng đặc biệt nó là một dụng cụ để thông truyền các giá trị thăng tiến thiện ích của con người và giúp kiến tạo một xã hội an bình và huynh đệ hơn. Chúng ta nghĩ đến sự lương thiện, kiên trì, tình thân hữu, sự chia sẻ và liên đới. Thực vậy, bóng đá gợi lên nhiều giá trị và thái độ quan trọng không những tại sân bóng, nhưng cả trong mọi khía cạnh của cuộc sống, cụ thể hơn là trong việc xây dựng hòa bình. Thể thao là một trường hòa bình, dạy chúng ta xây dựng hòa bình. Đức Thánh Cha nhấn mạnh ba bài học về việc thực hành thể thao, ba khía cạnh thiết yếu để binh vực chính nghĩa hòa bình, đó là cần phải tập luyện, chơi đẹp và tôn trọng đối thủ.
Ngài giải thích rằng, trước tiên thể thao dạy chúng ta điều này, để thắng thì cần phải tập luyện. Qua việc thực hành thể thao, chúng ta có thể thấy đó là hình ảnh cuộc sống của chúng ta. Trong cuộc đời cần phải chiến đấu, phải tập luyện, dấn thân để đạt được những kết quả quan trọng. Tinh thần thể thao gợi lại cho chúng ta hình ảnh những hy sinh cần thiết để tăng trưởng trong các nhân đức tạo nên cá tính mỗi người. Nếu để cải tiến một người, cần phải tập luyện khẩn trương và liên tục, thì cần phải dấn thân nhiều hơn để đạt tới cuộc gặp gỡ và hòa bình và giữa các dân tộc được cải tiến. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, bóng đá có thể và phải là một trường huấn luyện về một nền văn hóa gặp gỡ, mang lại sự hài hòa và an bình giữa các dân tộc. Ở đây, bài học thứ hai trong việc thực hành thể thao giúp đỡ chúng ta. Chúng ta học cách chơi đẹp trong bóng đá. Để chơi trong đội banh của mình, thì trước tiên cần phải chú ý đến ích lợi của nhóm, chứ không phải nghĩ đến mình. Để thắng, cần phải vượt lên trên chủ nghĩa cá nhân, tính ích kỷ và mọi hình thức kỳ thị chủng tộc, bất bao dung và lợi dụng con người. Thái độ cá nhân chủ nghĩa trong bóng đá là một chướng ngại cản trở chiến thắng của đội bóng. Cũng như nếu chúng ta theo cá nhân chủ nghĩa trong cuộc sống, cố tình không biết đến những người chung quanh, thì toàn thể xã hội sẽ bị thiệt thòi. Bài học sau cùng mà thể thao mang lại để giúp đạt tới hòa bình là phải tôn trọng đối phương. Bí quyết của chiến thắng trên sân banh và cả trong cuộc sống, hệ tại biết tôn trọng người đồng đội của mình cũng như tôn trọng đối phương. Không ai có thể chiến thắng một mình trên sân banh cũng như trong cuộc đời. Ước gì không ai tự cô lập mình và cảm thấy bị loại ra ngoài.
Sáng thứ Năm ngày 12 tháng 6, Đức Thánh Cha đã nhóm công nghị Hồng Y và quyết định sẽ tôn phong hiển thánh cho 6 vị chân phước vào ngày 23 tháng 11 năm nay, lễ Chúa Kitô Vua. Đứng đầu danh sách là chân phước Giovanni Antonio Farina, giám mục giáo phận Vincenza, Bắc Italia, sáng lập dòng các nữ tu giáo viên Thánh Dorothea nữ tử Thánh Tâm. Tiếp đến là chân phước linh mục Curiacose Elias Chavara, đồng sáng lập và là bề trên tổng quyền đầu tiên dòng Camelo Đức Mẹ Vô Nhiễm, sinh tại bang Kerala, Nam Ấn Độ năm 1805 và qua đời năm 1871, và được Đức Gioan Phaolô II phong chân phước ngày 8 tháng 2 năm 1986 tại thành phố Kottayam, Ấn Độ, trong cuộc viếng thăm của Ngài tại nước này. Thứ ba là chân phước Ludovico Casoria, linh mục thuộc dòng Francisco, sáng lập dòng các nữ tu Phan Sinh Elizabeth. Thứ tư là chân phước Nicola da Longobardi, tu sĩ dòng Hèn Mọn. Thứ năm là nữ chân phước Euphrasia Eluvatingan, thánh tâm, người Ấn Độ, thuộc dòng các nữ tu Đức Mẹ Camelo. Sau cùng là chân phước Amato Ronconi, thuộc dòng Ba Francisco, sáng lập bệnh viện hành hương nghèo ở Saludecio, nay là dưỡng đường hội chân phước Amato Ronconi. Xét về quốc tịch có 4 vị người Italia và 2 vị người Ấn Độ, 3 vị đã sáng lập dòng tu, một nữ tu và một giáo dân. Công nghị Hồng Y diễn ra lúc 10 giờ và bắt đầu với kinh giờ 3.
Hôm thứ Hai, mùng 9 tháng 6, hãng tin Công giáo Á Châu Ukanews đưa tin, linh mục Joan Bành Vệ Chiếu, giám quản tông tòa giáo phận Dư Giang, tỉnh Giang Tây, đã bị bắt giữ từ gần 2 tuần lễ trước đó, và người ta không biết cha đang bị giam giữ ở đâu. Cha Bành Vệ Chiếu bị Công an Nhà nước Trung Quốc bắt đi khỏi gia cư của cha ở huyện Lâm Xuyên, thành phố Phúc Châu, hôm 30 tháng 5 vừa qua. Cha thuộc Cộng đoàn Công giáo Thầm Lặng và được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám quản giáo phận Dư Giang từ năm 2012, sau khi Đức cha Thomas Tăng Kính Mục về hưu. Đức cha không được Nhà nước Trung Quốc nhìn nhận. Tại Hồng Kông, tờ Nam Hoa Điện báo buổi sáng, số ra ngày 8 tháng 6 vừa qua đưa tin, Bắc Kinh và Tòa Thánh sắp mở lại các cuộc nói chuyện, và nay Tòa Thánh đang chờ phía Trung Quốc trả lời về nơi chốn và thời điểm cuộc nói chuyện. Bầu không khí rất tích cực từ cả hai phía để mở lại các cuộc đối thoại. Tuy nhiên, báo này cho rằng sự phá hủy một loạt các nhà thờ ở Ôn Chân và việc bầu một giám mục theo nhà nước tại thành đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên có thể cản trở những cố gắng vượt thắng các dị biệt. Cuộc đối thoại giữa Trung Quốc và Tòa Thánh bị ngưng lại từ tháng 10 năm 2010 sau khi giáo hội công khai ở nước này truyền chức giám mục bất hợp pháp cho một giám mục mà không có sự chấp thuận của Đức Giáo Hoàng.
Trong những ngày này, từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 6, khóa họp thường niên của Hội đồng Quản trị Ngân quỹ Bobolorum Progressio phát triển các dân tộc đang tiến hành tại Vatican dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm, là cơ quan bác ái của Đức Thánh Cha. Ngân quỹ này được thành lập năm 1992 và được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II ủy thác cho Hội đồng Cor Unum. Tham dự hội đồng quản trị cũng gồm có 6 hồng y, giám mục thành viên đến từ Mỹ Châu Latin và Đức ông Segundo Tejado Munoz, phó tổng thư ký hội đồng Cor Unum. Trong những ngày họp, hội đồng quản trị cứu xét và quyết định về việc tài trợ các dự án phát triển tại Mỹ Châu Latin cho dân nghèo. Cho đến nay đã có khoảng 4.000 dự án được tài trợ với hơn 35 triệu Mỹ Kim trong các lĩnh vực canh nông, chăn nuôi, thủ công, tiểu xí nghiệp, các cơ cấu hạ tầng để cung cấp nước uống, huấn luyện và cung cấp dụng cụ học đường, y tế, v.v. Trong số những cơ quan hỗ trợ quan trọng nhất dành cho Ngân quỹ phát triển các dân tộc có Hội đồng Giám mục Italia.
Trước khi kết thúc chương trình, Hoàng Nam xin trình bày cùng quý vị chứng từ ơn gọi của Thầy Jean-Louis Mott. 45 tuổi, trên lộ trình tiến về thiên chức linh mục trong giáo phận Montauban thuộc miền Tây Nam nước Pháp.
Sau 3 năm thụ huấn nơi chủng viện Arc ở miền trung nước Pháp, thầy Jean-Louis Mott tiếp tục học trình tại chủng viện Toulouse ở miền Nam. Nhưng chính trong giáo phận Montauban ở miền Tây nước Pháp mà thầy chuẩn bị tiến đến thiên chức linh mục. Đây là một quyết định chín mùi suy tư xét vì năm nay thầy đã 45 tuổi. Có thể nói đó là một ơn gọi muộn nhưng mang đến một niềm vui tràn đầy. Xin nhường lời cho thầy. Mặc dù tôi sinh trưởng tại thành phố Gert ở tận cuối miền Nam, nhưng vì đã trải qua một thời gian dài làm việc tại Montauban, nên khi chọn một hướng đi mới, đương nhiên là tôi nghĩ đến thành phố thân thương này và tôi chọn nó như trạm dừng cuối cùng cho chuyến đi. Có người thắc mắc tại sao phải đợi mãi đến 45 tuổi mới trở thành đại chúng sinh, phải chăng đây là ơn gọi muộn? thật ra không phải là ơn gọi muộn cho bằng là quyết định muộn. Bởi vì ơn gọi linh mục tôi đã cảm nhận ngay từ thời niên thiếu, tôi luôn luôn bị lôi cuốn quyến rũ bởi gương mặt linh mục. Tôi thích hát thánh ca khi còn nhỏ và phụng vụ là nơi chốn mà tôi luôn cảm thấy mình được hạnh phúc. Thế nhưng tôi không dám bày tỏ tâm tình này với ai. Thành ra, ơn gọi linh mục cứ chôn kín trong lòng tôi. Đến tuổi trưởng thành, tôi hơi xa lìa giáo hội một chút, chỉ vì một lý do đơn giản là tôi lo lắng xây dựng con đường sự nghiệp và bản thân. Thế rồi, từ từ, cùng với bạn bè, tôi tích cực tham gia vào việc tổ chức các sinh hoạt cho các giáo xứ nhỏ, cũng như đảm trách phụng vụ và văn phòng tuyên úy cho các bạn trẻ. Tuy nhiên, cùng với sự trưởng thành nhân bản, tôi lại cảm nhận một sự trống rỗng tâm linh. Tôi tự hỏi phải làm gì cho cuộc đời mình mang ý nghĩa. Và tôi thấy đã đến lúc phải làm một cuộc chuyển hướng chung kết. Rất may quyết định của tôi không gây ngạc nhiên cho người thân trong gia đình, cũng như cho những người sống chung quanh. Bởi vì, từ ít lâu trước đó, bạn bè thoáng nhận ra có điều gì đó thay đổi nơi tôi. Ngay cả tại nơi tôi làm việc, khi tôi xin nghỉ phép một thời gian không ăn lương để đi ạc, thì không ai thắc mắc hay hỏi han gì cả. Trong khi đó thì các công nhân Hồi giáo tỏ ra rất ngưỡng mộ vì thấy tôi can đảm chọn Thiên Chúa. Tuy nhiên, đây không phải là một quyết định dễ dàng. Tôi từng giữ trách nhiệm trong chỗ làm thâm niên với lương bổng cao, nhưng tôi được hỗ trợ hướng dẫn trong việc phân định ơn gọi. Ban đầu do một linh mục cùng quê với tôi và có ơn gọi muộn như tôi. Rồi tôi hỏi ý kiến của các linh mục khác và cha sở khuyên tôi nên ghi tên vào một khóa huấn luyện tại Học viện Công giáo để đưa mình trở lại ghế học đường. Lời khuyên thật khôn ngoan và chí lý, bởi vì trở lại với đèn sách ở tuổi 40 đâu phải là chuyện dễ. Và một khóa huấn luyện thần học căn bản đã tái trao ban lòng tin tưởng nơi khả năng trí thức của tôi. Cho đến lúc ấy tôi vẫn chưa gia nhập đại chủng viện. Một quyết định quan trọng cần phải có thời gian, người ta không thể nhẹ dạ coi thường. Tôi trải qua những thời điểm chia sẻ thật đẹp với dịch vụ ơn gọi của giáo phận. Tôi khám phá sự phong phú của các buổi linh thao và làm một cuộc tĩnh tâm tuyệt vời tại đăng viện Onkankat. Từ từ tôi thấy tất cả được diễn tiến trong chiều hướng tốt. Tôi cảm thấy mỗi lúc một thoải mái hơn, nên tôi đến gặp Đức cha Jinu. Ngài đề nghị tôi đến chủng viện Ark. Nơi đây tôi qua một năm tiền chủng viện và hai năm triết học. Thầy Jean-Louis Moth trình bày tiếp, ban đầu cuộc sống nơi chủng viện cũng gặp khó khăn. Chuyển từ thế giới nghề nghiệp sang cuộc sống giáo hội và trở thành sinh viên sau khi đã trải qua những năm tháng lãnh trách nhiệm trong công ăn việc làm không phải là không khó. Rồi phải chạm trán với thực tại cuộc sống, nơi đâu cũng thế, ngay cả trong chủng viện người ta cũng gặp khó khăn trong vấn đề giao tế, có bất đồng ý kiến, có tranh chấp. Nhưng tôi luôn chọn con đường đối thoại và chia sẻ huynh đệ, và điều này giúp tôi phát triển trong vui tươi hạnh phúc. Kinh nghiệm va chạm này khiến tôi trở nên sáng suốt và cảm thấy vững vàng hơn trong chọn lựa ơn gọi của mình. Ngày hôm nay, trong chủng viện Son Cyprien của giáo phận Montebon, tôi cảm thấy mình hoàn toàn được hòa nhập và bắt đầu mang dấu ấn của giáo phận. Tôi cũng sống qua hai ngày quốc tế giới trẻ, một tại Madrid bên Tây Ban Nha vào năm 2011 và một tại Rio de Janeiro bên Brazil vào năm 2013. Đó là những cơ hội thật đẹp tạo nên những mối liên hệ tốt. Tôi sẽ được chịu chức linh mục trong một thời điểm mà ơn gọi linh mục trở nên khan hiếm. Nhưng tôi sống trong sự tin tưởng và hy vọng. Tôi nghĩ rằng giáo dân và linh mục được gọi để hợp tác với nhau, người này thừa nhận chỗ đứng của người kia. Giáo hội Công giáo luôn trải qua những thử thách, nhưng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi giáo hội. Điều quan trọng là chúng ta phải biết lắng nghe những gì Chúa Thánh Linh nói với chúng ta. Đọc lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah. Thần khí của Thiên Chúa là Chúa thượng ngự trên tôi, vì Thiên Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, sai tôi đi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tấm lòng tan nát, công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, ngày phóng thích cho những tù nhân, công bố một năm hồng ân của Thiên Chúa, một ngày báo phục của Thiên Chúa chúng ta. Người sai tôi đi yên ủi mọi kẻ khóc than, tặng cho những kẻ khóc than ở Zion tấm khăn đại lễ thay cho bụi, dầu thơm hoang lạc thay tang chế, áo ngày hội thay tâm thần sầu não. Người ta sẽ gọi họ là cây thánh rừng thiên, là vườn cây Thiên Chúa trồng để làm cho người được vinh hiển. Họ sẽ tái thiết những tàn tích cổ xưa, xây dựng lại những hoang tàn thuở trước, tu bổ những thành bị bỏ hoang, những chốn hoang tàn từ bao thế hệ. Người ngoại bang sẽ đứng sẵn để chăn chiên cừu cho anh em, còn cái khách ngoại kiều sẽ cày ruộng và làm vườn nho cho anh em. Còn anh em sẽ được gọi là tư tế của Thiên Chúa, người ta sẽ gọi anh em là người phục vụ Thiên Chúa chúng ta. Của cải chư dân anh em sẽ được dùng, phú quý vinh hoa của chúng anh em sẽ được hưởng. Anh em đã lãnh gấp đôi phần tuổi nhục, đã chuốc vào thân sự nhục nhằn phỉ báng. Bù vào đó, anh em sẽ được lãnh gấp đôi phần gia nghiệp trên đất chúng và sẽ được niềm vui vĩnh cửu. Vì ta, Thiên Chúa, ta chuộng lẽ công minh, ghét chuyện cướp bóc gian tà, nên ta sẽ theo lòng thành tín mà ban phần thưởng cho các ngươi và sẽ lập với các ngươi một giao ước vĩnh cửu. Dòng dõi các ngươi sẽ nức tiếng giữa chư dân và giống nòi các ngươi sẽ lừng danh giữa muôn nước. Tất cả những ai thấy các ngươi sẽ biết rằng các ngươi là một dòng dõi được Thiên Chúa ban phúc lành.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.